ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Chào mừng các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Bí mật của anh của tác giả Nguyễn Hạ Vi. Lưu ý với các bạn rằng bộ truyện này không giống với bộ truyện Bí mật của chồng gốc của tác giả Bạc Hà mà mình đã tự đọc. Khác ở những điểm gì thì mong các bạn hãy kiên nhẫn đồng hành cùng với mình trong bộ truyện này nhé. Câu chuyện kể về Đình Đình bị cha dượng gả bán cho nhà họ Vương quyền thế. Dòng đời xô đẩy khiến cô phải cam chịu làm vợ một tên ngốc. Nhưng hay, anh ngốc thật hay giả ngốc vẫn là một ẩn số. Thôi vì kế hoạch trả thù của mình, anh đành phải đánh lừa tất cả vậy. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện.
Nàng tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng họ cũng đến bãi biển Thẩu Khê. Đình Đình và Thiên Hào cùng nhau đi bộ dọc theo ve biển, cô vừa đi vừa nghịch ngợm đá nước. Thiên Hào nhìn cô hỏi, vợ ơi, có phải vợ đã từng tới đây rồi đúng không? Đình Đình gật đầu, cô đưa mắt nhìn ra vùng biển rộng lớn trước mặt, chậm rãi nói. Đúng vậy, tôi đã từng đến đây, nhưng cũng rất lâu rồi. Khi đó tôi mới lên 6 tuổi, ba mẹ ruột của tôi đã dẫn tôi đến đây. Nói tới đây, trước mắt Đình Đình hiện lên một bức tranh của ký ức. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao to, gương mặt điển trai hiền lành, đang cõng trên vai một cô bé nhỏ nhắn rất đáng yêu. Cả hai đều cười rất tươi chạy ở phía trước. Đuổi theo sau là người phụ nữ có mái tóc đen dài. Người phụ nữ đó đứng lại thở dốc gọi. Mẹ chết tôi rồi, hai cha con anh có đứng lại không hả? Người đàn ông đó vừa chạy vừa quay vào lại nói. Em yêu à, sao em dừng lại rồi? Có phải đã bỏ cuộc rồi không hả? Cô bé nhỏ cũng cất tiếng nói. Mẹ ơi, mẹ đuổi theo Đình Đình và ba nữa đi mẹ, nhanh đi mẹ. Người phụ nữ đó lại tiếp tục đuổi theo bóng của hai cha con. Cô Thiên à, em mà bắt được hai người rồi, nhất định em sẽ cho hai cha con nhà anh biết tay. Cô Thiên, anh mau đứng lại đó cho em. Rốt cuộc, anh có chịu dừng lại không vậy hả? Đình Đình cũng từng có một tuổi thơ hạnh phúc bên cạnh ba mẹ của mình. Cô ước nếu như ngày hôm đó không phải do cô gọi điện thúc giục ba về cùng đón sinh nhật với mình, thì có lẽ ba cô sẽ không bị tai nạn mà mất. Và mẹ cô đã không phải đi thêm một bước nữa với người đàn ông tệ bạc kia. Thiện Hảo nhìn thấy Đình Đình đứng yên trầm mặc ở nơi khóe mắt lại rớm lệ, anh khẽ lay nhẹ người cô và gọi, vợ ơi, em sao thế? Đình Đình lắc đầu, đưa tay lên lau nước mắt cười trừ. Không, tôi không sao, tôi chỉ là đang nhớ lại chuyện cũ thôi mà. Đột nhiên Đình Đình ngồi xuống, cô nhặt lấy một vỏ ốc, sau đó vẽ lên trên cát một hình trái tim. Nhưng rất nhanh, hình trái tim mà cô vừa vẽ đã bị sóng cuốn xóa tan đi. Cô lại tiếp tục vẽ một hình trái tim khác to hơn và có phần được khắc sâu hơn so với lúc nãy. Nhưng chẳng mấy chốc, hình vẽ trái tim ấy là bị những cơn sóng vô tình xóa đi, để lại và vết mờ không rõ hình dạng. Sau đó, cô lại tiếp tục vẽ thêm một hình khác nữa. Lần này, cô vẽ to hơn và khắc sâu hơn xuống cát. Tiểu Hào trong lòng đầy khó hiểu hỏi, vợ ơi, em đã làm gì vậy? Đình Đình chật vật vừa vẽ vừa trả lời, tôi đang vẽ hạnh phúc của tôi. Thiện Hạo hỏi tiếp, hạnh phúc sao? Nhưng hạnh phúc thì làm sao mà vẽ được hả vợ? Trong lúc này, Đình Đình đang ngồi và cố dùng tay của mình để ngăn chặn những cơn sóng chuẩn bị kéo vào. Cô không muốn nó xóa đi hình trái tim mà cô vừa vẽ. Anh nhìn xem, những trái tim tôi vừa vẽ đều bị sóng nước xóa sạch. Nó cũng giống như hạnh phúc của tôi vậy, chỉ trong chốc lát, chỉ còn là ký ức. Cho dù niềm hạnh phúc đó tôi cố níu giữ và tìm cách bảo vệ như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không thể giữ được. Nói đến đây, một giọt nước mắt của cô rơi xuống tan vào trong nước biển. Thiện Hào cúi xuống ngồi cạnh bên cô, anh nắm lấy tay của cô đưa lên chạm vào nước ngực trái. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô nói, vợ à, chồng hứa chồng sẽ mang hạnh phúc đến cho vợ. Cho dù cuộc sống sau này của chúng ta có bị biến đổi như thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm của chồng dành cho vợ vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, vì nó là tình yêu chân thật. Đây, trái tim này của chồng, nó sẽ mãi mãi thuộc về vợ và sẽ không bao giờ bị phai mờ hay tan biến như những trái tim vợ đã vẽ lên trên cát lúc nãy đâu. Đình Đình vô cùng ngạc nhiên. Cô không tin được một kẻ ngốc như anh mà lại có thể nói ra được những lời này. Nhưng cô lại cảm thấy có một chút gì đó khiến cho cô cảm thấy như được an ủi phần nào. Cô mỉm cười và ôm lấy Thiên Hạo. Cảm ơn anh nhé, Tiểu Hạo, vì ít ra bây giờ tôi vẫn còn có anh bên cạnh. Nhưng tôi không ngờ anh lại biết nói ra những lời này để an ủi tôi nữa cơ. Tiểu Hào thừa được cơ hội ôm cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Đình Đình hốt hoảng vội đẩy người anh ra. Anh làm gì vậy? Tại sao lại hôn tôi? Ai cho phép anh làm vậy chứ hả? Tiểu Hào làm ra bộ mặt đáng thương. Còn ai nữa? Chẳng phải lúc sáng vợ đã đồng ý với chồng là để chồng hôn mỗi khi chồng thích hay sao chứ? Vợ định nuốt lời sao? Đình Đình gãi đầu giả vờ không nhớ. Ra là tôi có hứa với anh thở sao? Tại sao tôi lại không nhớ ra mình đã hứa với anh như vậy chứ? Có phải anh đang gạt tôi không? Tiểu Hào rõ ràng đã bị cô chỏng trò tức chết đây mà. Đừng có nghĩ anh ngốc thật rồi muốn tìm cách chối bỏ lời hứa với anh sao? Thật là quá đáng mà. Tiểu Hào ngồi bệt xuống đất dãy ruộng nhào nhẽo với cô. Chồng không thích đâu. Vợ rõ ràng là có hứa với chồng. Vậy mà bây giờ vợ lại giả vờ nữa. Hu hu. Do tiếng khóc của anh khá ổn làm cho những cặp đôi ở đó chú ý. Họ hết chỉ trỏ sửa cười cợt làm cho Đình Đình vô cùng khó chịu. Cô nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi dậy, bảo anh có thôi cái trò khóc lóc đó đi không? Nếu anh vẫn tiếp tục khóc thì tôi sẽ bỏ anh đi đấy. Nghe cô nói vậy, Tiểu Hào liền nín khóc. Được, được, chồng sẽ không khóc, không khóc nữa, vợ đừng bỏ chồng. Ở một nơi khác, hai người đàn ông mặc đồ vest màu xám với hai gương mặt đẹp giống hệt nhau đang đứng trên một vách núi cao nhìn xuống chỗ của Thiên Hạo và Đình Đình. Người đứng bên trái cười nhạt nói: Anh hai à, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, chi bằng để em tiễn bọn chúng nó đi chầu Diêm Vương. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn chúng. Dứt lời, Thiên Mẫn giơ nòng súng hướng về phía của Thiên Hạo định bắn, nhưng Thiên Đài giơ tay lên ngăn lại. Nếu như em muốn giết, thì người nên giết chính là Vương Thiên Hạo, chứ không phải cô gái kia. Thiên Mẫn khó hiểu quay sang anh mình hỏi lại: Tại sao chứ? Thiên Đài đút hai tay vào túi quần, nhàn nhạt nói: Bởi vì anh thích cô ta. Thiên Mẫn cười to vỗ vai anh mình. Ha ha, hóa ra anh thích cô ta sao? Anh hai à, em thấy cô ta có vẻ cũng rất thú vị nha. Được, vậy bây giờ em sẽ bắn tên ngốc đó. Thiên Mẫn vừa rơi súng lên nhắm bắn Thiên Hạo. Khi hắn bóc cò thì phía bên dưới bãi biển, Thiên Hạo và Đình Đình vẫn còn đang ung dung đi dạo biển. Đúng lúc phiên đàn lao gần tới vùng đầu của Thiên Hạo thì Đình Đình bị vóc ngã. Thiên Hạo cúi thấp người xuống để đỡ cô, làm cho phiên đàn bị lệch hướng trúng vào cánh tay của một người khách du lịch ở gần đó. Chứng kiến cảnh tượng đó, những người khách du lịch vô cùng sợ hãi, họ liền nhanh chân bỏ chạy về các hướng. Chết tiệt, em không tin là mình không thể giết chết được nó. Nói xong, Thiên Mẫn lại tiếp tục điên cuồng xả súng, quyết tâm đoạt mạng Thiên Hạo cho bằng được. Hai loạt tiếng súng vang lên ít ỏi, Thiên Hạo vội bế Đình Đình lên trên tay chạy thật nhanh về phía bãi đá lớn để tránh hạn. Từng viên đạn cứ thi nhau nổi tiếp bay loạn xạ, kìm xuống cát, đuổi theo từng bước chân của anh. Đình Đình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết mình và Thiên Hạo đang gặp nguy hiểm. Cô nép sát vào lồng ngực anh run sợ. Thiên Hạo vẫn không quên trấn an cô. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em. Sau khi Thiên Hạo đưa cô đến bãi đá cao ẩn hấp, xác định được tạm thời họ đã an toàn, anh đặt cô xuống và bảo: Vợ ở đây nấp nhé, chồng đi tìm người để giúp chúng ta. Đình Đình nắm tay Thiên Hạo giữ lại. Không được đâu Tiểu Hạo à, bây giờ ngoài kia chắc chắn bọn họ vẫn còn chưa bỏ đi đâu, nếu như anh ra ngoài sẽ rất nguy hiểm đấy. Thiên Hạo gỡ tay cô ra, vẻ mặt đầy cương nghị. Vợ ở lại đây đi, người họ muốn giết là chồng chứ không phải là vợ. Nếu như bây giờ chồng không tìm người để giúp thì e là cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Dứt lời, Thiên Hạo vừa xoay lưng đi được hai bước thì Đình Đình đã chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Cô vừa khóc vừa nói: Tiểu Hạo, xin anh đừng đi có được không? Tôi sợ mất anh. Thiên Hạo trong lòng dấy lên một cảm xúc rất lạ mà từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ trải qua. Anh xoay người lại ôm lấy Đình Đình. Thôi được, nếu như vậy thì chồng sẽ không đi nữa. Nhưng mà chúng ta cứ nấp ở đây mãi cũng không an toàn đâu. Thiên Hạo vừa nói xong thì thuộc hạ của Thiên Mẫn và Thiên Đại kéo tới, chúng nhắm bắn vào vị trí của cả hai đang ẩn nấp. Lúc này Đình Đình thật sự rất sợ bởi những tiếng súng chói tai vang lên dai dẳng. Cô cúi dạp người xuống bị chặt hai tay. Thiên Hạo đem phải rút khẩu súng anh luôn mang theo trong người ra bắn trả lại và không quên gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình đến. Alo, tôi nghe đây thưa lão đại. Chris, cậu mau đưa người đến Thảo Khê hỗ trợ tôi ngay. Vâng, tôi đã nhận được tin từ người của chúng ta báo lại nên đã gần tới nơi rồi ạ. Thiền Hào vẫn cố gắng bán trả lại bọn chúng để kéo dài thời gian chờ người của mình tới hỗ trợ. Lúc này, Đình Đình nhìn thấy gương mặt của anh không còn ngây ngô ngốc nghếch nữa, thay vào đó là một gương mặt sát lạnh đầy sát khí. Cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hạo, thật sự anh không ngốc có đúng không? Thiền Hào như bị nói trúng tim đen, cơ mặt sờ sợt hơi khó xử, không biết nên trả lời cô như thế nào. Nhưng quả thật trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể giả ngốc được nữa chứ? Anh im lặng và tiếp tục bán trả đối phương. Cứ thế lần lượt, anh đã bán hạ được rất nhiều tên thuộc hạ của Thiên Mẫn và Thiên Đại. Chưa đầy 5 phút sau, thuộc hạ của Thiên Hảo cũng đến nơi. Thiên Mẫn và Thiên Đại biết ngay anh sẽ gọi người đến, nên bọn họ đã phải rút lui và trở lại vài tên thuộc hạ ở lại cả đường. Đình Đình biết rằng mình đã bị anh lừa, cô tức giận đứng dậy. Tiểu Hạo, tại sao anh không trả lời? Như vậy là trước giờ anh chỉ giả ngốc có đúng không? Một tên thuộc hạ nhìn thấy cô liền giơ súng bắn về phía cô. Thiện Hào kịp thời phát hiện ra, anh đưa súng lên bắn hạ tên đó và nhanh chóng đứng lên ôm lấy cô, đỡ cho cô chọn phát súng của hắn ta. Và viên đạn đã ghim thẳng vào ngực anh, máu đỏ bắt đầu loang ra, ướt cả một vùng áo sơ mi trắng. Mắt anh mở dần đi, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô và nói, anh xin lỗi em, đừng giận anh nhé. Vừa nói xong, cả người anh khuỵ xuống. Đình Đình hoảng sợ ôm lấy anh khóc òa lên. Tiểu Hạo, anh nhất định sẽ không sao. Hãy mau mở mắt ra nhìn tôi đi mà. Tiểu Hạo, anh đừng làm tôi sợ mà. Tôi hứa tôi sẽ không giận anh, không trách anh đâu mà. Đúng lúc đó, một nhóm người mặc đồ đen chạy đến. Chris nhìn thấy chủ nhân của mình đã bị thương, nên anh lớn tiếng ra lệnh. Mau đưa lão đại vào bệnh viện ngay. Lão đại đã bị trúng đạn rồi. Tại bệnh viện, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Thiện Hào đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra. Giận may vì viên đạn đó không trúng vào tim nên anh chỉ bị mất máu và được đưa sang phòng hồi sức. Đình Đình cùng Chris luôn ở bên cạnh giường bệnh của anh túc trực. Chris nhìn thấy chiếc váy trên người của cô lấm lem đầy máu của Thiện Hào, anh ta liền bảo, thưa phu nhân, đồ của phu nhân đang mặc đã bị bẩn hết rồi. Tôi nghĩ phu nhân nên đi thay một bộ đồ khác ạ. Nếu không một chút nữa, lão đại tỉnh dậy nhìn thấy phu nhân ăn mặc thế kia sẽ trách tội tôi mất. Phu nhân ở đây đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ gọi điện sai người mang đồ đến cho phu nhân ngay. Đình Đình chưa kịp đồng ý thì Chris đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Đình Đình ngồi đó nắm lấy bàn tay Thiết Hạo khẽ nói, Tiểu Hạo, tại sao anh lại có thể ngốc đến như vậy được chứ? Anh biết rõ bọn họ muốn giết anh, tại sao anh lại đứng ra đỡ đạn cho tôi chứ? Anh đúng là một tên đại ngốc mà. Đúng lúc đó, những ngón tay thon dài của Thiên Hạo nhúc nhích, hàm mi lay động từ từ, sau đó mở mắt ra. Anh nghe được tiếng cô mắng, bờ môi anh mỉm cười, giọng anh thì thào nói với cô, "Vợ à, anh thật sự là một kẻ ngốc mà." Đình Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cô vui mừng đến mức bật khóc, cô nắm chặt lấy tay anh, reo lên, "Tiểu Hạo, anh đã tỉnh lại rồi, tạ ơn trời Phật." Tiểu Hạo, anh có biết tôi đã lo sợ đến mức như thế nào không hả? Vừa nói, cô vừa đánh xuống ngực anh một cái gần nơi vết thương, làm cho Thiên Hào nhăn mặt thốt lên. Đau, đau quá, vợ lại bắt nạt chồng rồi. Đình Đình biết mình đã lỡ tay, cô lấy tay xoa xoa nơi vừa đánh. Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay. Thiên Hào nắm lấy bàn tay của cô, mỉm cười và nói. Đình Đình, em không giận anh chứ? Đình Đình lắc đầu nói. Tại sao tôi phải giận anh chứ? Mà tôi giận anh về chuyện gì mới được? Thiền Hảo đơ người mà lộ rõ vẻ khó hiểu, thầm nghĩ. Quái lạ, tại sao cô ấy lại không trách mắng mình chứ? Chẳng phải cô ấy đã phát hiện ra việc mình giả ngốc rồi hay sao? Thế anh im lặng không nói gì, Đình Đình lay lay cánh tay của anh và gọi. Tiểu Hảo, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nghe tiếng Đình Đình gọi, Thiền Hảo mới sự thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ quẩn quanh. À đâu, đâu có gì đâu vợ. Vậy à, anh vừa tỉnh dậy cháu cũng đói bụng rồi, có phải không? Để tôi lấy cháo đút cho anh ăn nhé. Thiện Hào vui vẻ gật đầu. Đình Đình đứng dậy đi đến lấy phần cháo đã được Chris chuẩn bị sẵn. Cô ngồi xuống múc cháo lên thổi nguội đút cho anh ăn. Thiện Hào cảm nhận được thái độ của cô, tuy ngoài mặt vui vẻ tận tình chăm sóc cho anh, nhưng lại có cái gì đó không được tự nhiên như lúc đầu. Anh nhíu mày nhìn cô hỏi lại một lần nữa. Vợ, có thật là vợ không giận chồng không? Đình Đình buông muỗng xuống, cô lấy cốc nước đưa cho anh uống và bình thản trả lời. Tại sao tôi phải giận anh được chứ? Tôi nên cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi. Cùng lúc đó, phía bên ngoài cửa phòng vang lên một loạt tiếng gõ cửa. Đình Đình mang bát cháo đặt trên bàn và bước lại mở cửa. Vừa nhìn thấy người đó, cô vội cúi đầu chào. Ông nội mới đến hả? Cháu mời ông vào trong. Vừa lão già gật đầu nhìn Đình Đình hỏi. Thiệt Hào sao rồi cháu? Dạ thưa ông, anh ấy cũng vừa mới tỉnh lại ạ. Cháu cũng vừa cho anh ấy ăn cháo xong. Vừa lão già bước đến, Thiên Hào nhìn thấy ông liền vỗ tay reo lên. Ông nội đến thăm Tiểu Hạo rồi, thích quá đi. Vừa lão già cười tươi, ông ngồi xuống cạnh giường bệnh. Phải, phải, ông tới thăm cháu nội cưng của ông rồi đây. Tiểu Hạo à, cháu có còn đau không? Thiên Hào lắc đầu nguầy nguậy. Không, Tiểu Hạo không còn đau nữa, nhưng mà Tiểu Hạo sợ bọn họ. Vừa lão già lắc đầu thở dài, ông xoa đầu Thiên Hạo trấn an. Cháu Hoan à, cháu đừng sợ, ông đã cho người của ông đến đây rồi, bọn họ sẽ bảo vệ cháu. Chuyện này ông nhất định sẽ không bỏ qua đâu, bằng mọi cách, ông cũng sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này. Tại tập đoàn Lâm Thị, mẹ kiếp, kế hoạch của chúng ta lại thất bại nữa rồi. Thiên Mẫn tức giận đập tay thần mạnh xuống mặt bàn, Thiên Đài thì lại nhàn nhã hơn, sao mà hết sức bình thản, ra ra hai ly rượu. Em đừng tức giận nữa, chỉ trách thằng nhóc đó mạng lớn. Thiên Mẫn liền tiếp. Hiếm khi chúng ta mới có cơ hội để ra tay hạ sát nó. Em đã đợi đến ngày này từ rất lâu rồi. Kể từ ngày nó thoát chết trong vụ tai nạn lần đó mà ông đã cấm không cho nó đi ra ngoài, nên chúng ta không thể ra tay được. Vậy mà hôm nay lại để cho nó có cơ hội thoát chết thêm lần nữa. Ai hai à, dù gì cũng sắp đến ngày đại hội gia tộc và ông sẽ công bố người thừa kế. Không lẽ anh định để cho thằng nhóc đó chiếm hết cả gia tài hay sao? Thiên Đài cầm ly rượu giơ lên trước mặt, lắc lắc phải cái, rồi mới đưa lên miệng nhấp một ngụm. Dĩ nhiên là anh không muốn rồi, nhưng mà em không thấy thằng nhóc đó có dấu hiệu đáng ngờ sao? Thiên Mẫn gật gù thừa nhận. Phải, hôm nay nó đã sử dụng súng để bắn trả lại chúng ta. Có lẽ nào nó đang qua mặt chúng ta không? Thiên Đài nhếch môi cười lạnh. Đúng vậy, xem ra thảo nhóc này đã lừa chúng ta hơi lâu rồi nhỉ. Thiên Mẫn đặt ly rượu xuống, giọng khẩn trương. Anh hai, nếu như vậy thì chúng ta nên thủ tiêu nó càng sớm càng tốt. Nếu không thì sẽ xảy ra hệ lụy khó lường. Một lúc sau, Đình Đình đỡ y tá đưa sang một phòng khác để bác sĩ kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của Phương lão gia. Người ngồi đối diện với cô bây giờ là một vị bác sĩ trẻ có tên là Trịnh Gia Dương. Gia Dương vui vẻ hỏi cô, em tên là gì? Đình Đình nhìn anh rồi nói, tôi tên là Trần Đình Đình. À, Đình Đình, em ngồi ở đây, đợi anh đi lấy kết quả tổng quát cho em nhé. 3 phút sau, Gia Dương quay trở lại, trên tay cầm theo tờ giấy kết quả tổng quát của Đình Đình, đưa nó lại cho cô và bảo, tình hình sức khỏe hiện tại của em vô cùng tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đình Đình cũng thừa biết rằng mình không hề bị thương ở đâu cả. Nhưng vì Vương lão gia phun tính cẩn thận nên ông bắt buộc cô phải kiểm tra sức khỏe tổng quát, nên cô mới phải làm theo ý của ông. Cảm ơn anh. Sau khi Đình Đình nhận lấy tờ giấy kết quả từ tay Gia Dương thì anh lại mở miệng hỏi cô, em có yêu cậu ta không? Đình Đình không hiểu anh đang hỏi gì. Cậu ta là ai? Gia Dương bật cười vì vẻ ngây ngô của cô. Đương nhiên là Thiên Hạo rồi. Đình Đình không hề quan tâm tới lời nói của anh mà đứng lên nhìn anh. Bác sĩ à, tôi đến đây là để cho anh kiểm tra sức khỏe, chứ tôi không phải để anh điều tra tôi. Tại sao tôi phải trả lời cho anh biết về câu hỏi vừa rồi chứ? Đình Đình nói với vẻ tức giận. Gia Dương nghĩ thầm trong lòng. Cô gái này thật thú vị, Thiên Hạo, xem ra cậu có con mắt khác người thật. Đình Đình thấy anh cứ ngồi im suy nghĩ điều gì đó mà không thèm trả lời cô thì cô quát lên. Này, anh có nghe tôi nói không hả? Gia Dương giật mình vì bị cô quá lớn. Anh nở nụ cười nhẹ với cô rồi nói, à anh xin lỗi, có lẽ anh không nên hỏi điều đó chứ nhỉ. Thế cô vẫn đứng đó mà không chịu ngồi xuống thì anh mới khều tay cô bảo, thôi được rồi, em ngồi xuống đi đã. Lúc nãy anh đã nói tình hình sức khỏe của em rồi, Còn bây giờ anh sẽ nói tới tình trạng sức khỏe của Thiên Hạo cho em biết. Đình Đình ngồi xuống gâu gáp hỏi. Thiên Hạo, anh ấy thế nào? Anh mau nói cho tôi biết đi. Gia Dương không trả lời ngay. Anh cúi đầu im lặng một lúc rồi nói. Tình trạng của cậu ấy bây giờ rất tốt. Nhưng mà có phải vấn đề quan trọng em không được để cho cậu ấy xúc động mạnh và quá lo sợ hay quá căng thẳng. Vì anh không chắc được bệnh cũ của cậu ấy sẽ tái phát lúc nào đâu. Bệnh cũ sao? Ý anh là... Gia Dương vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cô thở dài đáp. Cậu ấy đã mắc bệnh tim cách đây vài năm thôi. Anh không ngờ hôm nay cậu ấy đã phải dũng cảm ra tay cứu em và vì em mà đỡ thay cho em viên đạn chí mạng đó. Đình Đình đột ngột nắm lấy cánh tay của Gia Dương, thận trọng hỏi. Bác sĩ Dương, anh có thể nói cho tôi biết một chuyện có được không? Thiên Hạo, anh ấy hoàn toàn không bị ngốc có đúng không? Gia Dương kinh ngạc khi nghe Đình Đình nhắc tới việc Thiên Hạo giả ngốc. Nhưng nếu bây giờ anh nói thật thì Thiên Hạo sẽ không để yên cho anh vì đây là bí mật giữa hai người. Lần trước Thiên Hạo gặp tai nạn và được đưa đến bệnh viện này và cũng chính Gia Dương chịu trách nhiệm chữa trị cho Thiên Hạo. Mối quan hệ giữa hai người họ là anh em thân thiết với nhau và Gia Dương cũng chính là một trong số 4 đại cận vệ trong bang của Thiên Hạo. À không đúng, Thiên Hạo, cậu ấy rõ ràng là đã bị ngốc. Nhưng tại sao em lại hỏi anh như vậy? Hay là em đã phát hiện ra điều gì sao? Đình Đình nhìn thẳng vào mắt Gia Dương. Phải, chính là lúc anh ấy đã sử dụng súng bắn trả lại nhóm người muốn giết anh ấy. Tôi đã kịp nhìn ra anh ta hoàn toàn không ngốc mà chỉ là đang cố giả vờ thôi. Bác sĩ Dương, anh đừng che giấu nữa. Gia Dương đứng lên đi đến cửa kiểm tra phía bên ngoài xem có ai lẻn lút nghe trộm không. Khi đã chắc chắn không có ai, anh mới ngồi xuống nói khẽ với Đình Đình. Đình Đình, chuyện này em không được phép nói cho bất kỳ ai biết đấy nhé. Nếu không, tính mạng của Thiên Hạo sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thật ra Thiên Hạo cậu ấy không hề ngốc, mà thực chất là trước đó cậu ấy có bị mất trí nhớ thật. Sau khi được anh chữa trị cho cậu ấy khỏi di chứng và khôi phục lại ký ức, thì cậu ấy quyết định sẽ giả ngốc để tìm bằng chứng vạch trần tội ác của những kẻ đã hại chết ba mẹ ruột và hại cậu ấy suy chết. Sau lần cậu ấy gặp tai nạn thì Vương lão gia đã cấm không cho cậu ấy ra khỏi nhà trừ khi đi cùng với ông ấy, nên bọn chúng đã không thể ra tay sát hại cậu ấy được nữa. Cho đến hôm nay cậu ấy tự dưng lại một thân một mình đi cùng em đến Thẩu Khê, nên mới bị bọn chúng dễ dàng ra tay với hai người. Nghe Gia Dương nói xong, Đình Đình cảm thấy rất có lỗi với anh. Chỉ vì cô mà anh mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi biết rồi, nếu vậy thì tôi đi ra ngoài đây. Gia Dương trả lời. Được. Nhưng khi cô định bước thêm một bước để đi ra ngoài cửa thì anh lại kêu lên. À mà khoan đã. Đình Đình xoay người lại. Có chuyện gì nữa sao? Em phải chăm sóc cho cậu ta thật tốt đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nói xong cô bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Đi trên hành lang của bệnh viện thì bên trong đầu cô không hề yên tĩnh mà cứ suy nghĩ. Hiện tại trong đầu cô rất loạn, loạn vì anh, vì anh đã cứu cô, tại sao anh lại cứu cô, tại sao chứ? Đình Đình thở dài, ai, tại sao anh lại ngốc đến như vậy chứ? Chẳng phải nếu anh bị họ bàn chết thì có phải kế hoạch của bọn họ đã thành công rồi hay sao? Đình Đình cứ mãi đi trên hành lang bệnh viện mà suy nghĩ thứ gì đó, nên cô không cẩn thận mà đụng phải một người đàn ông cao to, dáng cửu chuẩn, cao khoảng 1m8. Khuôn mặt thì đẹp trai không chê vào đâu được. Cô ngẩng đầu lên để nhìn người đàn ông cô đã đụng trúng. Cô nhìn thấy anh ta thì liền mở miệng nói, Hồ Gia Duy. Người đàn ông này cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô ở bệnh viện. Đình Đình, sao em lại ở đây? Đình Đình lúng túng nói, à thì em chỉ đến đây thăm một người bạn thôi. Còn anh, sao anh lại ở đây? Gia Duy cũng trả lời cô, nhưng anh không hề lúng túng như cô. Anh cũng tới đây thăm một người bạn, cậu ta bị tai nạn. Gia Duy nhìn Đình Đình. Lâu rồi anh và em không gặp nhau, hay là anh mời em đi uống nước rồi nói chuyện được không? Nghe thấy anh nói như vậy thì cô cũng không ngừng suy nghĩ. Nếu như mình đi với Gia Duy, vậy còn Thiên Hạo thì sao đây? Dù sao anh ta cũng là người cứu mình mà. Nhưng mình và Gia Duy đã 2 năm không gặp rồi. Thiên Hạo, anh ta cũng có người chăm sóc mà. Nên mình sẽ đi với Gia Duy một chút, cha sẽ không vấn đề gì. Đình Đình suy nghĩ xong thì nhanh chóng trả lời anh. Được thôi, em sẽ đi với anh. Gia Duy rất vui khi nghe cô trả lời là cô chấp nhận đi với anh. Vậy chúng ta đi thôi. Tại một quán nước, Gia Duy nhìn cô. Từ lúc gặp cô từ bệnh viện cho đến bây giờ, anh cứ ngắm nhìn Đản Nhi mãi, khiến cho cô đỏ mặt. Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Anh cười và nói, anh cảm thấy Đình Đình của anh càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra nha. Cô đã đỏ mặt rồi, anh nói như vậy càng khiến cô đỏ mặt hơn. Anh đừng nói như vậy mà. Anh dùng tay cầm ly cà phê lên uống một hơi rồi đặt ly cà phê xuống. Thời gian qua em sống như thế nào, có nhớ anh không? Anh hỏi như vậy khiến cho cô cảm thấy đau nhói. Thời gian qua từ lúc anh bỏ rơi cô ở lại thành phố S mà ra nước ngoài làm việc. Từ đó cho đến bây giờ không có ngày nào cô hạnh phúc cả. Ngày nào cô cũng phải sống trong đau khổ. Thời gian đầu anh rời đi khiến cho cô ngày nào cũng khóc vì anh. Cô nhớ anh rất nhiều. Nhớ lúc anh chăm sóc cô khi cô bệnh. Anh an ủi cô khi cô bị gia đình trách mắng. Anh bảo vệ cô khi cô ở trong trường bị người khác ăn hiếp. Đình Đình và Gia Duy từng có một thời gian hạnh phúc bên nhau, yêu nhau thắm thiết. Cô cố gắng trả lời anh bằng một cách tự nhiên. Thời gian qua em sống cũng bình thường thôi. Anh gật đầu. Ừ, vậy trả lời câu sau của anh đi. Em có nhớ anh không? Lúc này đây, nước mắt cô từ từ rơi xuống. Cô ấm ức nói. Không có một ngày nào em không nhớ anh cả. Nghe cô nói như vậy, trái tim của anh cảm thấy đau. Vậy sao? Anh nắm lấy tay của cô và nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, bảo bối hả? Anh nói như vậy khiến cho cô vừa vui vừa buồn lẫn lộn với nhau, khiến cho cô khóc lớn hơn. Gia Duy đứng lên, bước đến chỗ cô và quỳ xuống chỗ cô đang ngồi. Anh dùng tay lau đi nước mắt đang rơi trên mặt. Ngoan, không khóc nữa. Dù sao anh cũng trở về với em rồi đây. Cô cúi người xuống ôm anh vào lòng. Anh thuận thế cũng ôm chầm lấy cô. Gia Duy chính là chàng trai đã từng cứu Đình Đình trong một lần khi cô đang đi chơi với nhà trường thì bị lạc trong một khu rừng. Nhưng rất may mắn, Đình Đình gặp được Gia Duy và anh đã giúp cô ra khỏi khu rừng đó. Cô gặp được anh chỉ mới lần đầu tiên thôi mà cô đã bị rung động rồi. Lý do Gia Duy vào trong khu rừng này là để kiểm soát một số vấn đề tại đây. Anh cũng rung động vì tính cách đáng yêu của cô khi mới lần đầu gặp Đình Đình. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó đã ghi nhớ mãi trong đầu anh. Gia Duy và Đình Đình rất có duyên với nhau, họ gặp được nhau rất nhiều lần. Anh tâm sự cùng cô khi cô buồn, anh chăm sóc cô khi cô bệnh. Anh không cho phép ai hành hạ cô cả. Anh và cô đã bắt đầu yêu nhau. Anh là người đã tỏ tình cô trước. Nhưng anh vừa tỏ tình cô được một tuần thì anh lại phải ra nước ngoài làm việc tới tận 2 năm. Cô đau lòng khi anh bỏ rơi mình ở lại. Tất cả liên lạc với anh đều mất hết. Hai người họ sống trong sự nhung nhớ nhau suốt 2 năm trời. Hồ Gia Duy hôn lên tay Đình Đình và nói, chúng ta làm lại từ đầu nha em. Đình Đình nghe anh nói như vậy khiến cho tim cô cực đau. Cô thầm suy nghĩ, nếu mình nói cho Gia Duy biết là mình đã có chồng rồi thì anh ấy sẽ như thế nào đây? Gia Duy à, em yêu anh, nhưng em không thể ở cạnh anh được nữa rồi. Rốt cuộc, mình có nên nói cho anh ấy biết không đây? Sao tim mình đau quá vậy trời? Gia Duy không thấy cô trả lời, nên anh cũng mở miệng ra hỏi. Đình Đình à, sao em không trả lời anh? Cô cúi mặt xuống, nhưng mà em không thể. Anh khó hiểu, nắm tay cô. Tại sao chúng ta không thể hả em? Chúng ta yêu nhau mà. Hay là em còn giận anh vì anh đã bỏ rơi em lại? Nước mắt cô lại rơi thêm lần nữa, rơi rất nhiều. Gia Duy à, không phải vậy. Gia Duy gốc gáp nói. Đình Đình à, anh xin lỗi em vì đã bỏ rơi em ở lại một mình. Suốt 2 năm qua không có ngày nào anh không nhớ em cả. Không một ngày nào anh không tự trách bản thân vì đã làm cho em buồn hết. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nha em. Anh yêu em nhiều lắm, Đình Đình à. Cô đau lòng nhìn anh rồi nói lớn lên. Em có chồng rồi. Nghe được 4 chữ em có chồng rồi từ miệng cô khiến cho anh đau nhói. Em nói dối đúng không? Anh không tin, anh không tin. Đình Đình đỡ anh đứng lên. Gia Duy à, em bình tĩnh lại đi mà. Anh như vậy em đau lòng lắm. Em thật sự có chồng rồi. Cô khóc lớn hơn. Chẳng phải em từng nói rằng sẽ đợi anh sao? Vậy mà khi anh trở về rồi thì không chỉ em không đợi anh, mà em còn nói với anh là em có chồng rồi. Bây giờ anh muốn moi trái tim của mình ra thôi, vì nó nằm trong người anh, khiến cho anh rất khó chịu vì đau, em có biết không hả? Em xin lỗi, chồng em là ai? Anh bình tĩnh hỏi. Em không nói được. Anh khó hiểu nhìn cô. Tại sao em không nói được chứ hả? Anh nắm chặt tay cô hơn. Cô gỡ tay anh ra. Em xin lỗi anh, em bận rồi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Cô từng bước rời đi khỏi tầm nhìn của anh. Gia Duy đau đớn ngồi xuống ghế, tự trách bản thân mình. Hổ Gia Duy, nếu như 2 năm trước mày không bỏ đi, thì Đình Đình nhất định sẽ là của mày. Cô ấy sẽ là vợ của mày, chứ không phải là vợ của người khác. Bây giờ mày còn ngồi đây đau lòng để làm gì chứ? Người mày yêu, dù sao cô ấy cũng đã vì mày mà bỏ đi rồi. Vì mày không ở cạnh cô ấy, nên cô ấy đã bỏ mày để cưới thằng khác rồi. Anh lấy điện thoại của mình ra nhấn một dãy số, rồi đưa vào tai của mình để nghe máy. Gia Dương à, cậu có rảnh không? Có chuyện gì không? Đi uống rượu với tôi đi. Gia Dương giật mình vì Gia Duy kêu mình đi uống rượu. Cái gì? Gia Duy à, đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi đi uống rượu cùng cậu đấy. Có phải rất lạ không hả? Gia Duy nghiêm túc hỏi anh. Cậu có đi không? Gia Dương bật cười. Được, cậu muốn gặp ở đâu? Chỗ cũ. Được. Gia Duy cúp máy. Tại nhà họ Vương, lúc nói chuyện với Gia Duy xong thì Đình Đình trở về nhà luôn mà không hề đi tới bệnh viện thăm Thiên Hạo. Vì hiện tại cô không còn tâm trạng để thăm anh hay nói chuyện với ai hết. Tim cô rất đau, đau đến mức muốn xé nát nó ra. Cô đau dường như có hơn 100 con dao đâm vào tim của mình vậy. Cả cuộc đời chẳng ai tin cô, chẳng ai hiểu cô hay yêu thương cô. Nhưng duy nhất lại có Gia Duy yêu thương chăm sóc cô. Rốt cuộc anh yêu thương cô thì cô đã từng giúp cho anh thứ gì chưa? Hay cô chỉ khiến cho anh đau lòng vì mình thôi? Đình Đình đang đau lòng mà suy nghĩ những chuyện của mình và Gia Duy thì bên ngoài có người gõ cửa phòng. Đình Đình vội lau đi nước mắt và cố gắng bình tĩnh lại rồi mở cửa ra. Ngoài cửa là Lâm Hộc, một cô bé 16 tuổi là người giúp việc trong nhà. Đình Đình cất tiếng hỏi, có chuyện gì? Lâm Hộc thấy cô bước ra thì đầu cô bé hơi cúi xuống rồi nói, thiếu thiếu phu nhân, lúc nãy thiếu gia có gọi về nhà và bảo thiếu phu nhân vào bệnh viện để chăm sóc thiếu gia. Đình Đình khó hiểu, tại sao phải là tôi? Trong nhà có biết bao nhiêu người hầu, nhưng tại sao họ không vào bệnh viện mà chăm sóc anh ta, mà lại nhất định là tôi? Xin lỗi thiếu phu nhân, em không biết tại sao, xin phu nhân thứ lỗi. Đình Đình xua tay, không sao. Đình Đình nở nụ cười nhạt nhẽo với cô bé rồi nói tiếp, được rồi, em đi xuống làm việc đi, để chị chuẩn bị rồi vào bệnh viện chăm sóc thiếu gia. Vâng, vậy để em kêu tài xế chuẩn bị xe cho phu nhân. Được. Nói chuyện xong với Lâm Mộc thì cô đóng cửa phòng lại, thở dài một cái rồi bước tới tủ phòng chuẩn bị mua cái thầm để đi tắm rồi tới bệnh viện. Sau khi tắm xong, cô bước tới bàn trang điểm lấy ra một cái lược trong hộp tủ rồi chải tóc. Chải tóc xong thì đi tới một kệ tủ đựng túi sách, cô lấy ra một cái túi sang trọng rồi mở cửa phòng ra. Đình Đình bước xuống lầu, mọi người trong nhà ai cũng nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, sao hôm nay cô lại xinh đẹp đến như vậy. Làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt to tròn cùng với lông mi cong vút, đôi môi màu hồng nhẹ nhàng xinh đẹp, cái mũi cao thẳng đứng. Đình Đình còn mặc thêm một bộ đầm màu hồng và đeo một cái túi sách màu trắng. Cô như vậy khiến người nhìn ai cũng nói vào một câu, đúng là sự thuần khiết xinh đẹp của thiếu nữ mà. Đình Đình bước ra ngoài sân thì thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đang nằm trước mặt cô. Có một người đàn ông đang lao xe, nhìn thấy cô thì liền dừng lại động tác và cúi xuống. Chào phu nhân, mời phu nhân lên xe ạ. Người đàn ông mở cửa xe cho Đình Đình, cô cũng không chần chừ nữa mà bước vào trong xe. Người đàn ông thấy cô ngồi trong xe thì anh cũng đóng cửa xe lại rồi mở cửa xe trước ngồi vào trong. Xe bắt đầu chạy thì điện thoại của Đình Đình bỗng reo lên. Cô mở túi sách ra rồi lấy điện thoại. Cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy một dãy số lạ gọi cho mình. Cô mở máy lên nghe. Alo. Đầu dây bên kia chính là một người phụ nữ giọng nói yêu chiều đáng yêu. nhưng không thiếu phần nham hiểm vang lên tai cô. Cho hỏi, cô có phải là vợ của Thiên Hạo không? Đình Đình trả lời, phải, chính là tôi. Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại lại vang lên. Chúng ta có thể gặp nhau không? Đình Đình khó hiểu hỏi, cô là ai? Cô gái bật cười, cô không cần biết tôi là ai, mà cô chỉ cần biết tôi tên là Mạc Thanh Thanh. Cơ thể của Đình Đình cứng đờ ra vì nghe thấy cái tên Mạc Thanh Thanh. Đình Đình nghĩ thầm trong lòng, Mạc Thanh Thanh, cô ta chẳng phải là người mà hay hại mình hay sao? Cô ta là người đã khiến cho mình suy nữa thì bị ngã cầu thang của trường. Nhưng cũng may là có Sa Duy cứu mình. Ở trong trường, cô ta rất ghét mình. Cứ tưởng chỉ cần ra khỏi cái trường đó thì mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Vậy mà bây giờ cô ta lại gọi điện thoại hẹn mình gặp cô ta sao? Hừ, thật hoang đường. Đình Đình thấp giọng nói, cô muốn gặp tôi để làm gì? Thanh Thanh bật cười, đương nhiên là có chuyện rồi, gặp nhau đi, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Môi của Đình Đình từ từ cong lên. Được thôi, cô muốn gặp tôi ở đâu? Ở bệnh viện, tôi đang đợi cô đến đây. Được, tôi cũng đang trên đường đến bệnh viện và cũng gần tới nơi rồi. Tốt, tôi đợi cô. Đình Đình vừa cúp máy nhìn ra ngoài, thấy mình đã tới bệnh viện rồi. Người đàn ông lái xe cho cô bước xuống rồi mở cửa ra cho cô. Thiếu phu nhân, chúng ta đã tới nơi, mời cô xuống xe. Đình Đình vội bước xuống xe thì Chris đi tới. Thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi lên phòng chủ nhân. Được. Đình Đình cùng với Chris đi lên tới thang máy thì thấy anh bấm vào số 15. Tiếng thang máy kêu lên tinh, cửa thang máy mở ra. Chris dẫn cô đi qua hướng bên trái tới căn phòng cuối hành lang. Đây là căn phòng VIP cao cấp nhất ở bệnh viện này, tiện nghi đều được đặt đầy đủ. Vừa đi được một nửa hành lang thì Đình Đình đã nhận ra Mạc Thanh Thanh đang đứng ở phía trước mặt cô. Trên tay cô ta còn ôm một bó hoa hồng lớn. Cô đi gần tới chỗ của cô ta đang đứng, bỗng Chris cũng nhận ra cô ta và cúi đầu trịnh trọng chào hỏi. Chào Mạc tiểu thư, rất vui vì được gặp cô ở đây. Nhìn thấy Chris đi cùng với Đình Đình, cô ta liền hỏi, Chris, cô gái đã đi cùng anh là ai vậy? Chris cười tươi rồi giới thiệu, thưa tiểu thư, đây là thiếu phu nhân của tôi đấy hả? Vừa nghe xong, Thanh Thanh bĩ môi quan sát Đình Đình từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cô ta cười lớn, lộ rõ thái độ khinh khỉnh. Hơ, hóa ra cô là vợ của Thiên Hạo sao? Vậy mà tôi cứ tưởng vợ của anh ấy phải là một thiên kim nào đó, xinh đẹp và tài giỏi hơn tôi. Nhưng hóa ra là do tôi quá tưởng tượng rồi. Không ngờ người mà anh ấy lấy làm vợ lại là một con cóc ghẻ quê mùa nghèo nàn như cô, ha ha. Đình Đình tuy rất tức giận khi bị Thanh Thanh khinh rẻ, nhưng cô vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh của mình. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói với cô ta. Thanh Thanh tiểu thư à, quả thật thì trước kia tôi cũng từng thua cô về gia cảnh, nhưng cô cũng đừng quên bảng điểm xếp hạng ở trường cô luôn xếp sau tôi một bậc. Và hơn nữa, bây giờ tôi đã trở thành thiếu phu nhân của vương gia rồi. Nếu như xét về mặt gia cảnh thì có thể nói chúng ta hiện giờ là đang ngang nhau, thậm chí là vương gia hơn hẳn so với nhà cô đấy nhó. Thanh Thanh tức giận trợn mắt, cô giỏi lắm, vừa mới bước vào vương gia chưa được bao lâu mà đã vội lên mặt với tôi nữa cơ à. Thật nực cười, cô hãy đợi đó, tôi nhất định sẽ sớm cho cô quay trở lại với cuộc sống bản tiện trước đây của mình thôi, để xem tới lúc đó cô còn dám đứng đây kiêu ngạo được nữa hay không. Nói xong, Thanh Thanh không quên lườm Đình Đình một cái sắc lẹp. Cô ta xoay mặt đi thẳng về phía trước. Đình Đình vội đi nhanh theo chặn cô ta lại. Này cô định vào thăm chồng tôi sao? Anh ấy vừa mới tỉnh lại, vẫn còn chưa khỏe. Tôi không muốn để cho người khác vào làm phiền chồng tôi. Mời cô về cho. Thanh Thanh không hề chịu thua. Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ, rồi dùng tay đẩy Đình Đình tránh sang một bên. Nhưng tôi thích và thăm anh ấy bây giờ đấy. Cô tránh ra cho tôi đi, đồ dơ bẩn. Tuy nhiên Đình Đình vẫn không chịu tránh. Cô giang hai tay ra chắn đường, không cho Thanh Thanh được bước thêm một bước nào nữa. Tôi không tránh, mời cô về cho. Đình Đình quay sang nói với Chris, còn anh nữa, đứng đấy làm gì, mau qua đây giúp tôi tiễn khách. Dạ thưa phu nhân. Chris bước lên đứng trước mặt Thanh Thanh, nhẹ nhàng nói với cô ta, Mạc tiểu thư à, mời cô về cho. Thiếu gia của tôi trước giờ vẫn là không thích gặp cô, nên cô hãy rời khỏi đây trước khi thiếu gia nổi giận. Đình Đình nghe vậy liền chen vào. À, hóa ra Thiên Hào cũng không thích cô sao? Vậy thì tôi nghĩ cô cũng chẳng cần phải đến thăm anh ấy nữa đâu ha. Lúc này, bên trong phòng bệnh của Thiên Hạo, Mạc Ngôn đến tìm Thiên Hạo, nhìn anh như có việc gì quan trọng muốn bàn bạc với Thiên Hạo. Thiên Hạo, số hàng lần này đã nhận được rồi. Tôi cũng vừa nhận được tin của Gia Duy và Gia Dương, hai người họ đã xử lý xong việc rồi. Có một số việc tôi không hiểu, tại sao cô lại cử Gia Dương và Gia Duy qua bên Italia để theo dõi tình hình vậy? Bởi vì nếu cậu qua bên đó thì sẽ không ai giúp tôi những việc ở đây, chỉ có Gia Duy và Gia Dương mới thích hợp thôi. Thiên Hào và Mạc Ngôn đang nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài phòng. Cả hai ra xem việc gì thì thấy Đình Đình đang cố gắng giữ chân một cô gái. Cô ta mang một chiếc váy hai dây màu nude ôm sát vào cơ thể. Cô ta luôn muốn vào trong đòi gặp Thiên Hạo. Cô ta chính là Mạc Thanh Thanh, thiên kim của Mạc gia. Mạc Thanh Thanh là vị hôn thê trước kia của Thiên Hạo, nhưng do anh không đồng ý nên Phương lão gia đã chiều theo ý của anh. Nhưng cô ta lại không cam tâm, suốt ngày luôn tìm mọi cách bám theo anh. Cô ta nhất quyết muốn gặp Thiên Hạo nhưng lại bị Đình Đình ngăn cản. Cô ta đã lớn tiếng với Đình Đình. Này, cô biết tôi là ai không hả? Tôi muốn gặp anh Hạo. Cô là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi hả? Mà Thanh Thanh lớn tiếng với Đình Đình. Cô là ai tôi không cần biết, nhưng tôi là vợ của anh ấy. Tôi có quyền không cho cô vào thăm anh ấy đấy. Cô làm gì được tôi? Mạc Thanh Thanh nghe Đình Đình nói vậy, cô ta tức giận, giơ tay định đánh tát Đình Đình, nhưng tay cô ta chưa đụng mặt Đình Đình thì đã bị Thiên Hạo nắm lại được. Mạc Thanh Thanh định nổi nóng với người vừa bắt lấy tay mình, nhưng khi cô ta thấy là do Thiên Hạo, Mạc Thanh Thanh lập tức thay đổi thái độ, xả vào lòng anh, kể tội Đình Đình. Hạo à, anh có bị thương nặng lắm không? Em lo cho anh lắm, em vừa hay tin là lập tức chạy đến đây để thăm anh. Vậy mà cô ta lại ngăn cản, không cho em vào thăm anh. Hạo à, cô ta là người xấu đấy. Em mới là người lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho Hạo đây này. Cút. Thiên Hào chỉ nói duy nhất một từ, nhưng đã làm cho Thanh Thanh nghĩ là Thiên Hào đang muốn đuổi Đình Đình đi. Cô ta mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Nghe chưa? Anh ấy kêu cô cút đấy. Tôi kêu cô mau cút khỏi đây cho tôi. Mà Thanh Thanh cứ nghĩ Thiên Hào chính là đang đuổi Đình Đình. Cô ta quay sang Đình Đình quát. Cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút khỏi đây. Nhưng Thiên Hào xô Thanh Thanh ra thật mạnh, khiến cô ta ngã ủy xuống. Cô chính là người cút ra khỏi đây, chứ không phải vợ của tôi. Thanh Thanh ngồi dưới sàn, nước mắt ngắn dài nhìn Thiên Hào ấm ức nói. Hào à, em nhớ anh nên mới đến đây thăm anh. Đừng đuổi em đi có được không? Mặc dù bị Thiên Hạo chối bỏ, nhưng Mạc Thanh Thanh vẫn kiên quyết. Thế thì hình có vẻ căng thẳng, Mạc Ngôn liền đến nói với Mạc Thanh Thanh. Mạc tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết tính tình của Thiên Hạo, cô nên rời khỏi đây trước đi. Mạc Thanh Thanh nghe Mạc Ngôn nói vậy, cô ta thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây, cô sẽ không thể làm gì được. Cô ta rời khỏi với tâm trạng tức giận. Khi vào trong thang máy, Mạc Thanh Thanh tức giận, luôn lấy tay đánh vào cao vách thang máy. Cô ta nghĩ trong lòng, sau này nhất định sẽ trả thù Đình Đình. Bước khỏi thang máy, các chủ hà đang đứng đợi cô nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô, họ đều rất sợ. Một chiếc xe được đậu sẵn trước bệnh viện như đang chờ đợi Mạc Thanh Thanh. Khi được tài xế hỏi muốn đi đâu, cô ta kêu tài xế đưa đến Mạc Thị. Đây là công ty của ba Mạc Thanh Thanh, Mạc Liên Thành. Ông ta là một kẻ bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình mong muốn. Ông ta luôn yêu thương Mạc Thanh Thanh cũng là vì muốn lợi dụng cô. Mạc Liên Thành cũng là thủ lĩnh của một bang phái khét tiếng, nhưng ông luôn không muốn cho tất cả mọi người biết. Ông ta muốn sau khi ông ta đã có được tất cả thì những người khác biết vẫn chưa muộn. Tại phòng làm việc của Mạc Liên Thành, trong lúc ông ta đang xem một số dữ liệu thì Mạc Thanh Thanh vào thẳng phòng mà không gõ cửa. Nhìn thấy Mạc Thanh Thanh tức giận, Mạc Liên Thành không cần nói, có lẽ cũng đoán được là do người nào làm. Cũng giống như mọi khi, Mạc Liên Thành luôn tìm mọi cách để dỗ ngọt Mạc Thanh Thanh. Sao vậy bảo bối của ta, có phải là bị thằng đần đó chọc giận không? Mạc Thanh Thanh đi đến ôm cổ ông từ phía sau nũng nịu. Bà à, bà nhất định phải đòi lại công bằng cho con đấy. Không những còn bị anh ta chọc tức, mà còn có cô phụ mới cưới của anh ta nữa cơ ba. Cô ta thật là đáng ghét. Mà Liên Thành mỉm cười, vỗ vỗ lên bàn tay con gái Trần An. Được, được, con gái ngoan của ta, con cứ yên tâm, bà hứa bà sẽ đòi lại công bằng cho con. Còn về phía Phương Thiên Hạo, anh đưa cô vào phòng nói chuyện. Nhìn anh hiện tại có vẻ lo lắng cho cô. Lúc nãy cô ta có làm gì vợ không? Vợ có bị cô ta làm đau vợ không? Tôi không sao. Bây giờ ở đây chỉ còn tôi và thuộc hạ của anh, nên anh không cần phải diễn. Đình Đình kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thiên Hạo, tay khoanh trước ngực quay mặt sang hướng khác. Thiên Hạo quay sang ra lệnh cho Mạc Ngôn và Chris. Hai người mau ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Mạc Ngôn có chút lưỡng lự không muốn đi, nhưng bị Chris nắm tay kéo ra ngoài và đóng cửa lại. Đợi bọn họ đi khỏi, Thiên Hạo nắm lấy bàn tay trắng hồng mềm mại của Đình Đình. Mặt anh hiện rõ sự chân thành nhìn cô nói. Vợ à, nếu như em đã biết được sự thật của anh rồi thì anh sẽ không cần phải giấu em nữa. Đình Đình chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh, nhưng miệng vẫn trả lời. Nếu như tôi không phát hiện ra thì anh sẽ còn diễn vai một kẻ ngốc đến khi nào nữa. Anh xin lỗi vì anh muốn bảo vệ tính mạng của mình, cũng như tìm ra chứng cứ để buộc tội những kẻ đã hại chết ba mẹ anh và cả anh nữa. Anh định sau một thời gian sẽ nói cho em biết bí mật của mình, nhưng giờ đây thì em đã biết hết mọi chuyện rồi. Đình Đình, anh hy vọng em có thể giúp anh giữ kín bí mật này có được không? Tại sao tôi lại phải giúp một kẻ lừa đảo như anh? Vừa kịp nói đến đây, Thiên Hạo đã ghé sát mặt của mình vào mặt của Đình Đình. Lời này, Đình Đình mới được nhìn kỹ hơn về khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt vì anh. Thiên Hạo hôn nhẹ lên môi cô và nói, nếu như em không giúp anh thì anh sẽ làm cho em phải giữ im lặng mãi mãi. Đình Đình giật mình, cô lo sợ vội đứng lên lảng sang chuyện khác. À, Tiểu Hạo à, chắc anh cũng đói bụng rồi có phải không? Hay là tôi xuống căng tin mua thức ăn mang lên cho anh á? Thiên Hạo nắm tay cô giữ lại. Em định bỏ trốn sao? Đình Đình gỡ tay anh ra khỏi cánh tay mình phân trần. Tôi không có ý đó đâu mà. Thôi, em nào xuống đây nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đi mua thức ăn rồi sẽ quay lại ngay. Với lại ở ngoài kia chẳng phải có rất đông thuộc hạ của anh hay sao? Tôi chỉ có cách mọc cánh mày ra mới thoát khỏi đây thôi. Nói xong, cô đỡ Thiên Hạo nào xuống giường. Thiên Hạo nhìn cô mỉm cười đắc ý. Nếu em biết vậy thì tốt, anh tin em không có ý định bỏ trốn. Anh sẽ nằm ở đây đợi em quay lại. Đình Đình mà vẫn còn hơi hoảng hốt, cô gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã nhìn thấy Mạc Ngôn và Chris vẫn còn đứng ở bên ngoài. Cô nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô cúi đầu chào họ rồi vội bước đi thật nhanh. Mạc Ngôn và Chris nhìn nhau. Mạc Ngôn đã mắt ngầm ra ám hiệu bảo Chris đi theo Đình Đình. Chris hiểu ý, anh ta liền bám theo sau cô. Mạc Ngôn cũng không quên lấy một máy bộ đàm từ trong túi quần ra thông báo cho toàn bộ thuộc hạ được anh gửi đến bệnh viện canh giữ cho Thiên Hạo. Các người chú ý, thiếu phu nhân vừa rời khỏi phòng bệnh của thiếu gia. Cả người hãy giám sát cô ấy cẩn thận, không được để cho cô ấy tùy tiện rời khỏi đây nếu như không có lệnh của tôi. Dạ, rõ. Đình Đình thận trọng bước đi, cô đảo mắt quan sát khắp nơi thì thấy đâu đâu cũng có những người mặc đồ đen đứng giữ. Cô quay đầu lại phía sau thì lại có Chris đang đi theo mình. Cô thở dài lắc đầu. Anh ta có cần phải cho người theo giám sát mình kỹ đến như vậy không chứ? Dù gì mình cũng đâu có ý định bỏ trốn đâu, đúng là đồ ngốc thật mà. Cô đi thẳng mùa mạch đến căng tin và mua một ít đồ ăn và nước ép trái cây mang lên cho Thiên Hạo. Một vài phút sau, cô ngoan ngoãn quay trở lại phòng bệnh, Đình Đình từng bước tiến lại cạnh chiếc giường bệnh anh đang nằm. Cô thấy chân mày anh hơi nhíu lại, sau đó cánh tay của cô bị anh nắm lấy rồi lôi cô nằm xuống cạnh mình. Đình Đình vẫn còn chưa hoảng hồn lại thì đôi môi của anh đặt lên đôi môi mỏng của mình. Cô thầm suy nghĩ, anh ta bị gì vậy chứ? Rõ ràng là đang bị thương, nhưng sao sức anh ta vẫn còn mạnh bạo như vậy? Anh cảm nhận rằng cô sắp thở không nổi nữa thì anh mới chịu buông cô ra. Tuy anh đã buông cô ra rồi nhưng anh lại nhìn thấy Đình Đình đang suy nghĩ gì đó thì giọng trầm ống của anh vang lên bên tai cô. Em đang nghĩ gì? Bây giờ cô mới chịu hoàn hồn lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm, có chút khàn khàn và hơi khó chịu của anh. Cô trả lời, à không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Anh hôn lên trán của cô rồi nói, tại sao phải cảm ơn anh, chúng ta là vợ chồng mà. Đình Đình nhớ lại những chuyện trong đêm tân hôn, cô bắt anh trồng chuối cả đêm, cô đã đánh và đạp anh ra khỏi giường mà lại còn biện minh do gặp ác mộng. Nghĩ lại những chuyện sau đó của mình, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Thiện Hào ôm chặt cô hơn, rốt cuộc em đang nghĩ gì mà lại chú tâm đến như vậy. Giọng nói đó, cách nói chuyện dịu dàng đó lại vang lên lần nữa. Lúc này Đình Đình giật mình, cô trả lời ấp úng, tôi chỉ là có chút chuyện. Môi của anh hơi cong lên, em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Đình Đình mở to mắt ra rồi hỏi, anh thật sự cho tôi tùy ý hỏi anh sao? Anh lấy tay đang ôm eo cô để xoa cái khuôn mặt nhỏ đang ngơ ngác kia của cô. Thật đấy, ngốc à? Đình Đình hơi khó chịu khi nghe anh gọi cô là ngốc thì liền suy nghĩ, hứ, ai ngốc chứ, anh mới ngốc đấy. Đây chỉ là những lời cô suy nghĩ ra thôi, chứ không dám nói ra trước mặt Thiên Hạo nữa. Chứ nếu cô tùy tiện nói ra, biết đâu anh sẽ cho cô chết một cách rất tàn nhẫn thì sao? Đình Đình ngơ mắt lên nhìn anh. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Anh lại hôn lên trán cô lần nữa. Ai bảo với em là anh rất ghét em chứ? Đình Đình nhíu mày nhìn anh nói. Có thể là anh không ghét tôi không? Vì đêm tân hôn, tôi đã bắt anh phải trồng chuối cả đêm và còn... Vừa nói đến đây thì Đình Đình không thể nói thêm được một lời nào nữa cả, vì đôi môi của cô đã bị bàn tay của Thiên Hạo bịt kín, ngăn không cho cô nói nữa. Anh giơ ngón trỏ lên trước môi của mình xịt một tiếng. Em đừng nói nữa, những chuyện đó anh không để tâm, anh không trách em và cũng không giận em. Đình Đình nắm lấy tay anh, ánh mắt cô hoàn toàn ôn nhu hơn hẳn. Cảm ơn anh nhé, nhưng mà tôi còn chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì em cứ hỏi, anh sẽ trả lời. Đình Đình lấy hết can đảm của mình ra để hỏi anh. Tiểu Hạo à, nếu như anh không có bị ngốc thật và bị ông nội sắp đặt kết hôn với tôi, anh có cảm thấy hối hận khi phải sống cùng với một người như tôi không? Thiện Hào im lặng, anh quay mặt đi hướng khác, nghĩ ngợi một điều gì đó rồi nói. Lúc chưa gặp em thì anh cảm thấy rất khó chịu và không muốn kết hôn. Nhưng vì tình cảnh lúc đó anh phải giả ngốc nên bắt buộc phải theo ý của ông. Nhưng mà bây giờ sự thật thì... Đình Đình vẻ mặt hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Sự thật là như thế nào? Anh ôm lấy cô rồi nói. Sự thật rằng anh yêu em. Thiện Hào ôm lấy Đình Đình và làm lại câu nói của mình thêm một lần nữa. Sự thật rằng anh đã yêu em, rất yêu em, Đình Đình à. Giọng nói của anh rất dịu dàng và ấm áp. Đình Đình cố gắng đẩy anh ra nhưng vẫn vô ích vì sức của cô không thể đẩy anh ra được, nên cô đã từ bỏ ý định đẩy anh ra mà nói. Hừ, thật nực cười, anh nghĩ anh nói như vậy thì tôi sẽ tin anh sao? Vương Thiên Hạo, tôi làm vợ anh chưa đầy 3 ngày mà anh đã nói rằng đã yêu tôi, liệu tôi có tin được hay không đây? Thiên Hạo thả Đình Đình ra, anh giơ ba ngón tay lên cao rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Đình Đình à, anh xin thề những lời anh nói vừa rồi là thật. Nếu anh dám nói dối em thì sẽ chết không toàn thây. Đình Đình cười chế giễu anh, nhưng tôi không yêu anh. Lúc này anh kéo cô lại gần anh hơn. Anh lấy đôi môi của mình đặt lên môi của cô. Anh sẽ có cách làm cho em phải yêu anh. Đình Đình cảm thấy anh đang muốn đưa lưỡi của mình vào trong miệng, thì cô cố gắng cắn chặt răng lại để anh không thể tiến vào trong miệng của mình. Nhưng rất tiếc, anh đã lấy tay của mình bóp miệng của cô để cho cô há miệng ra. Khi Đình Đình đã há miệng ra, thì Thiên Hào đã nhân cơ hội đó đưa lưỡi của mình vào trong miệng của cô để tìm chiếc lưỡi ngọt ngào đó. Lần này, Đình Đình không kháng cự lại mà cô cũng hòa nhịp theo anh. Lưỡi của hai người cứ cuốn lấy nhau. Thiên Hào mút lấy lưỡi của cô, tay của anh không yên phận mà bắt đầu lần mò cơ thể mềm mại của cô. Khi hai người đang ân ái với nhau, thì bên ngoài đột nhiên có người mở cửa, khiến cho Thiên Hào và Đình Đình phải ngừng hành động của mình lại. Đình Đình quay qua nhìn người đã cản trở họ. Người đó không phải ai khác mà chính là bác sĩ Gia Dương, vừa là bạn thân của anh, cũng là một trong tứ đại cận vệ. Đi vào không biết gõ cửa sao? Bây giờ giọng nói của anh không còn là giọng nói dịu dàng của lúc nãy khi nói với Đình Đình nữa, mà lại là giọng nói lạnh lùng, sắc bén, khiến cho người ta phải nổi cả da gà. Nhưng Gia Dương không hề sợ Thiên Hạo mà còn khiêu khích anh. Thiên Hạo à, cậu là đang bị thương đấy, nên cẩn thận một chút, đừng có làm mạnh quá mà đụng vào vết thương. Thiên Hạo liếc mắt nhìn Gia Dương, tôi không cần cậu nhắc. Gia Dương chợt nhìn qua khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của Đình Đình rồi nói, à mà Đình Đình này, Thiên Hạo dù sao cậu ấy cũng vì cứu em mà bị thương, nên em phải nhớ đừng ham muốn quá mà làm cậu ta phải đụng vào vết thương đó nha. Có làm gì thì làm nhẹ thôi, chứ em đừng tham lam quá. Mặt của cô đã đỏ rồi, khi nghe Gia Dương nói như vậy khiến mặt cô càng đỏ hơn nữa. Cô nghĩ thầm, cái gì mà ham muốn chứ, sao anh không đi nói bạn thân của anh ham muốn tôi, chứ đâu phải tôi ham muốn. Thế cô như vậy, trong lòng Thiên Hải cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu, nhưng anh cũng không chịu nổi sự khiêu khích của Gia Dương mà lên tiếng, biến khỏi đây ngay. Gia Dương kích động vì Thiên Hạo dám đuổi anh. Này Thiên Hạo à, đây là bệnh viện của tôi đấy. Thiên Hạo không thèm nhìn Gia Dương một cái mà chỉ nhìn tiểu bảo bối đang ôm chặt mình vì ngại ngùng. Tôi cho cậu 3 giây để biến khỏi đây, nếu không thì cậu đừng trách. Gia Dương cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Đình Đình vì ngại ngùng nên không nói gì, còn Thiên Hạo thì lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói, nên hiện tại bên trong phòng là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Thiên Hạo thế vậy cũng không thể không mở miệng ra nói nhỏ với cô. Bảo bối à, em ăn gì chưa? Đình Đình lắc đầu. Anh cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Thức ăn xong nguội hết cả rồi. Giọng nói của anh không còn lạnh lùng như lúc nãy nói chuyện với Gia Dương nữa, mà phải nói là giọng nói của anh rất dịu dàng và đầy sự cưng chiều đối với cô. Cô gật đầu rồi trả lời. Được. Thiên Hạo ôm chặt cô hơn rồi hôn lên trán cô. Đình Đình ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh định ôm tôi mãi như thế này thì làm sao tôi lấy thức ăn qua cho anh được. Thiên Hạo cười rồi nói, hay là anh kêu người đi mua thức ăn khác mang vào cho chúng ta ăn, anh không thích ăn thức ăn nguội đâu. Đình Đình nhíu mày khẳng định, thức ăn vẫn còn nóng mà sao anh lại hoang phí thức ăn quá vậy. Thiên Hạo vẫn không chịu buông cô ra. Anh đã bảo không thích là không thích, bảo bối em không được cãi, nếu không anh sẽ lại hôn em tiếp đấy. Đình Đình miễn cưỡng gật đầu rồi suy nghĩ. Đây tuy không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy Thiên Hạo cười, nhưng phải công nhận một điều, anh ấy cười nhìn thật dịu dàng và đẹp trai, chứ không giống như những ngày thường lúc nào cũng ngô nghê khờ khạo. Suy nghĩ đến đây, cô cảm thấy tại sao tim của mình lại đập rất mạnh mà thì đỏ hẳn lên. Cảm giác này chưa bao giờ cô có cả. Chẳng lẽ cô bị bệnh rồi sao? Thổi chết, có lẽ nào cô bị bệnh thời rồi và bệnh tình có vẻ rất nghiêm trọng. Chứ nếu không thì tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy mà thì cảm thấy hơi nóng. Thôi không ổn thật rồi, hết bệnh về tim bây giờ lại sốt luôn rồi. Thế cô chỉ gật đầu thôi thì anh cũng không thỏa mãn lắm, vì anh muốn cô mở miệng ra trả lời với anh, nhưng cũng đành chịu thôi, dù sao cô cũng đâu có thích anh. Thiên Hạo lấy điện thoại rồi bấm một dãy số xong thì đưa lên tai nghe máy. Chris, cậu mau đi mua những món ăn bổ dưỡng rồi nếp vào phòng cho tôi. Nhớ mua nhiều một chút vì còn có thiếu phu nhân ăn củ nữa. Vâng, thưa thiếu gia. Nói rồi, anh quay sang dịu giọng nói với Đình Đình. Đi lấy nước cho anh đi. Được. Đình Đình đứng lên đi tới cái bàn có nước rồi lấy cho anh một ly nước. Đây, anh uống đi. Đình Đình cầm lấy ly rồi đưa lên miệng uống một ngụm rồi đưa cô ly nước để đặt lại trên bàn. Đình Đình tiến lại gần hỏi anh. Tại sao anh lại cứu tôi? Thiện Hào kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Em muốn hỏi anh cứu em chuyện gì? Chuyện anh đã đỡ đạn cho tôi, chứ còn chuyện gì? Vì anh yêu em. Anh hôn lên một cái vào trán của cô. Tôi không nói về việc đó, mà tôi muốn hỏi sự thật, tại sao anh cứu tôi? Đình Đình tức giận nói. Thiện Hào cũng đã tức giận vì anh chưa từng bị tra hỏi nhiều đến vậy, mà anh đã giải thích rồi, vậy mà người đó còn muốn anh giải thích thêm nữa, thật làm anh tức chết mà. Nhưng anh cũng phải giải thích với cô thôi. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh cũng đã giải thích nhiều lần với em là vì anh yêu em. Từ nãy tới giờ anh cứ nói là anh yêu cô, khiến cô cũng đã bị anh làm cho xung động mất rồi. Đình Đình nói nhẹ nhàng lại. Anh đúng là đồ ngốc mà. Thiện Hào vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Đình Đình à, quả thật lúc anh nhìn thấy hắn đang nhắm bắn về phía em, anh thật sự rất sợ. Trong lúc đó, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ em. Nhưng phiên đạn đó vẫn nhanh hơn anh kia mà. Môi của anh chợt cong lên. Lúc đó, nếu em để ý, thì có lẽ khoảng cách của chúng ta rất gần nhau đấy. Đình Đình lấy tay sờ lên vết thương ngay vai của anh. Nếu anh không cứu tôi, thì có lẽ anh sẽ không phải bị thương như vậy rồi. Thiện Hào giơ tay lên ngắt mũi cô một cái, rồi cười nhẹ nhàng. Ngốc quá, thật là anh bị thương còn đỡ hơn là một cô gái yếu đuối như em bị thương. Dù sao thì đây cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, nên không sao. Đình Đình lấy tay đã sờ vào vết thương của anh mà đánh một cái. Ai nói với anh là tôi yếu đuối chứ hả? Tuy lực cô rất nhẹ, nhưng do anh đang bị thương mà cô còn đánh vào ngay vết thương của anh, nên mắt anh hơi nhíu lại, tay thì phị lên vết thương của mình. Đình Đình à, anh vì em mà bị thương, vậy mà bây giờ em còn đánh anh nữa. Đình Đình lo lắng nằm lấy tay đã đặt trên vết thương trên vai của anh. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Tôi quên mất là anh đang bị thương, thật xin lỗi anh. Đang nói thì bên ngoài có người mở cửa vào. Thiện Hào nghe thấy tiếng động có người mở cửa phòng và bước vào phòng, thì anh nhìn lên người đã mở cửa. Từ Ngôn, cậu và Gia Dương có phải là do chơi thân với nhau quá nên mới có cái tính giống nhau hay không? Từ Ngôn cười với anh. Thiện Hào à, tôi đã làm gì đâu nào. Tôi với Gia Dương khác nhau đấy. Tuy tôi và cậu ta hay chơi chung với nhau, nhưng tôi vẫn thân nhất với cậu kia mà. Vậy cậu có cần tôi nói cho cậu biết là giữa Gia Dương và cậu giống nhau ở điểm nào không? Từ Ngôn bước tới cái ghế sofa đặt trong phòng và ngồi xuống. Được, cậu nói đi. Vừa nói, anh vừa rót ra một ly nước. Được, tôi nói cho cậu biết. Vừa nói, anh vừa liếc mắt nhìn Từ Ngôn, nghiêm giọng nói. Cậu và Gia Dương giống nhau ở điểm, đi vào không biết gõ cửa, ăn nói đều khiến cho người ta phải tức giận, ăn chơi xa hoa, nói chuyện chẳng biết suy nghĩ, ăn mặc đồ như dân chơi, không hề nghiêm túc, đầu không có não, hai cậu rất giống nhau. Nghe được những lời Thiên Hạo nói, khiến mắt anh thành chữ A, miệng chữ O. Này, cậu nói hơi quá rồi đấy, trong năm người chúng ta, tôi chơi thân nhất là cậu, mà cậu lại nỡ lòng nào chỉ trích tôi đến như vậy. Năm người bọn họ gồm Vương Thiên Hạo, Gia Duy, Gia Dương, Từ Ngôn và Mạc Ngôn. Từ Ngôn và Mạc Ngôn là anh em song sinh với nhau. Cả nhóm người bọn họ đều là bạn thân với nhau. Tất cả những người bạn của Thiên Hạo đều rất thành đạt. Gia Dương là một bác sĩ xuất sắc. Gia Duy là một chàng kỹ sư tài giỏi. Từ Ngôn là một bác sĩ thú y. Mạc Ngôn là một giảng viên trường đại học. Nhưng mặt trái thì tất cả bọn họ lại là những thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen khét tiếng riêng. Thiện Hạo nhìn Từ Ngôn. Bạn thân thì sao nào? Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Và điều tôi nghĩ về cậu là đúng hết, chẳng sai gì cả. Từ Ngôn cũng phải câm nín, không sao nói lời nào nữa. Bên ngoài có một cô gái xinh đẹp bước vào. Mọi người bị làm sao vậy? Sao trong phòng lại ngột ngạt quá vậy hả? Người đó không phải ai khác, mà chính là Ái Quân, bạn gái của Từ Ngôn, cũng chính là em gái kết nghĩa của Thiên Hạo. Ái Quân bước tới ngồi cùng với Từ Ngôn. Ngồi Ngôn của em à, ai lại đắc tội gì với anh hai của em sao? Từ Ngôn nắm lấy tay của Ái Quân. Bà xã à, anh không có đậu gì vào anh trai của em cả, mà là tự cậu ta kiến chuyện trước. Từ Ngôn nói xong thì quay qua Thiên Hạo, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Thiên Hạo khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, muốn thu lại lời mà mình vừa nói ra. Thiên Hạo lên tiếng. Tôi chưa đồng ý gả em gái của tôi cho cậu, thì cậu có quyền gì gọi con bé là bà xã? Thôi mà anh hai à, anh đừng làm khó Ngôn Ngôn của em nữa mà. Giọng nói ngọt ngào của Thanh Thanh khiến cho biết bao nhiêu người phải mê mẩn bởi giọng nói đáng yêu đó. Ái Quân à, Đình Đình chợt lên tiếng. Ái Quân nhìn Đình Đình vui vẻ cười nói. Ấy chết, hóa ra cậu là vợ của anh trai kết nghĩa của mình sao? Thiện Hào ngạc nhiên quay sang hỏi Đình Đình. Em và Ái Quân có quen biết nhau từ trước sao? Đình Đình gật đầu. Đúng vậy. Em và Ái Quân không những là bạn học cùng lớp mà em và cậu ấy còn là bạn thân của nhau nữa. Đúng đấy anh hai, bọn em là bạn thân với nhau đấy. Anh mà dám bắt nạt Đình Đình là em sẽ không tha cho anh đâu. Đình Đình mỉm cười nhìn Ái Quân với ánh mắt hờn dỗi. Tại sao mình chơi thân với cậu như vậy nhưng cậu vẫn không cho mình biết là cậu có bạn trai vậy hả? Ái Quân cười như không muốn cười. À, do mình sợ cậu sẽ không chấp nhận là mình đã có bạn trai nên mình không nói cho cậu biết. Đình Đình híp mắt lại. Diệp Ái Quân, nếu mình biết trước cậu đã có bạn trai thì mình mừng còn không kịp thì lấy gì không chấp nhận được hả? Đình Đình à, mình xin lỗi mà. Cả hai giọng nói ngọt ngào vang lên khắp phòng bệnh, khiến cho người bệnh nghe mấy giọng này cũng sốc khỏi bệnh mất tiêu rồi. Hứ, Đình Đình bơi đi ái quân. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thưa thiếu gia, thức ăn tôi đã mang đến rồi đấy ạ. Được, mang vào đi. Đồ ăn được mang vào và đặt lên bàn. Tu Ngôn bỗng lên tiếng. Bà xã yêu dấu của anh ơi, hay là chúng ta đi ăn đi, không nên làm phiền vợ chồng người ta đang hạnh phúc. Nói xong, anh nhanh chóng kéo ái quân ra ngoài. Chris mang đồ ăn vào xong thì cũng nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại. Bên trong phòng chỉ còn mùi thơm của thức ăn, khiến cho bụng của Đình Đình đã đói rồi, bây giờ còn đói hơn. Thiện Hào gắp đồ ăn cho cô, hai người họ cùng nhau ăn trưa. Ôi thật hạnh phúc. Ba ngày sau, tại căn mật thất của Thiên Hạo, Đình Đình từ trên lầu chạy xuống phòng khách. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Cô bước tới gần anh hơn. Sao anh lại về rồi? Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Vương Thiên Hạo. Thiên Hạo đã đọc báo thì nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao hả? Đây là nhà của anh mà em lại không cho anh về sao? Đình Đình lắc đầu. Không phải, không phải đâu. Ý em muốn nói là tại sao anh không ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị vết thương mà lại trở về. Anh đứng lên tiến lại gần cô hơn. Anh lấy tay vuốt vuốt tóc của cô. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, chứ không có gì quan trọng, nên anh muốn về sớm hơn, chứ không muốn ở lại cái bệnh viện đó. Bác sĩ gì đâu mà tối ngày cứ thích kiếm chuyện và nói nhiều. Anh nghĩ nếu anh còn ở đó nữa thì chắc anh không khỏi bệnh được đâu, nên anh muốn về nhà gặp bảo bối thì chắc chắn anh sẽ hết bệnh nhanh thôi. Này, cậu nói ai nhiều chuyện hả? Ai thích kiếm chuyện với cậu chứ? Sao cậu không xem lại ai kiếm chuyện với ai trước? Gia Dương đột nhiên từ trong phòng đọc sách bước ra. Tu Ngôn và Ái Quân từ nhà bếp bước ra. Tu Ngôn lên tiếng. Một ngày hai cậu không cãi nhau thì không được sao? Cậu im đi. Gia Dương và Thiên Hào cùng nhau quay qua Tu Ngôn mà đồng thanh lên tiếng. Thôi mà, sao hai anh cứ thích ăn hiếp Ngôn Ngôn của em Hoài vậy? Ái Quân lên tiếng. Thiên Hào khoanh tay lại. Tôi không có thời gian để nói chuyện với các cậu đâu. Thiên Hào ôm eo của Đình Đình. Chúng ta lên phòng thôi, ở dưới đây ổn ảo lắm. Nhưng... Vẻ mặt ngâu ngách hiện tại không hiểu gì của Đình Đình thật sự rất đáng yêu. Tại phòng ngủ của anh và cô, Thiên Hào bỗng lên tiếng. Bảo bối à, anh đã nhịn đói suốt mấy ngày nay rồi, anh thật sự rất đói đấy. Môi của cô hơi chu lên rồi nói. Cái gì cơ, chẳng phải mỗi ngày em đều mang thức ăn đến bệnh viện cho anh hay sao? Nói xong hết câu, ánh mắt trong sáng thuần khiết của cô ngước lên nhìn anh, khiến tim anh đập rất nhanh và thầm suy nghĩ. Tiểu bà bối này xem ra vẫn chưa hiểu ý mình. Biết bao nhiêu người phụ nữ muốn cho mình ăn mà làm hết mọi cách, nhưng chỉ có duy nhất điều bạch thỏ không biết ý của mình là như thế nào. Bạch thỏ em thật thú vị, khiến anh càng muốn ăn em hơn. Bà bối à, hình như em không hiểu ý anh thì phải. Ý của anh là sao? Nếu anh đói thì để em xuống bếp kêu người chuẩn bị đồ ăn cho anh nha. Đình Đình ngốc nghếch nhìn anh. Anh muốn ăn em cơ. Môi anh hơi nhếch lên. Đình Đình lấy cái gối đang nằm sau lưng cô mà ôm chặt. Này, em là con người đấy, anh không thể tùy tiện ăn được đâu nha. Cho dù có đói thì anh cũng không được ăn thịt người đâu đấy. Thiện Hào nghe thấy cô nói vậy thì thở dài một cái rồi lắc đầu. Cô ấy vẫn không hiểu ý của mình. Đình Đình ơi là Đình Đình, em có cần phải ngây thơ đến mức đó không chứ? Thiện Hảo gỡ cái gối mà Đình Đình đang ôm chặt ra, rồi đè cô nằm xuống dưới chiếc giường rộng lớn êm ấm thoải mái. Còn thân thể của anh thì đè lên người cô. Đình Đình ngại ngùng khiến mặt đỏ lên hết nói. Này, anh muốn làm gì vậy hả? Anh không thèm trả lời cô một cái mà xé toàn bộ quần áo trên người cô ra. Bây giờ trên thân thể của cô chỉ còn hai mảnh vải nhỏ nhắn để che đi phần trên và phần dưới huyền bí mà thôi. Thiên Hào cúi xuống đặt môi của mình lên đôi môi mỏng của cô. Đình Đình giật mình vì hành động của anh mà la lên một tiếng. Đình Đình khó chịu mà đánh vào người anh để cho anh buông cô ra. Nhưng rất tiếc vì sức của cô quá nhỏ, cô làm vậy chỉ khiến cho anh cảm thấy hưng phấn hơn mà thôi. Tiếp theo đó là một tràng mật ngọt ướt át giữa hai thân thể hòa vào nhau làm một. Họ điên cuồng mạnh bạo lao vào cuộc khoan ái. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Thiện Hào mới chịu buông tha cho Đình Đình. Vì anh đã bị thương nên không thể làm nhiều lần được. Vì vậy anh đành phải buông tha cho cô. Sau một đêm dài mệt mỏi, hai người ôm nhau mà say giấc. Ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào trong phòng khiến cho Đình Đình thức dậy. Mắt cô từ từ mở ra, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy Thiên Hạo đang ngủ. Cô thầm suy nghĩ, khi Thiên Hạo ngủ nhìn thật dịu dàng chứ không giống như khuôn mặt yêu nghiệt thường ngày. Giờ mình mới để ý anh ấy có một khuôn mặt không thể chê vào đâu. Khuôn mặt anh ấy cứ giống như được tạo ra từ máy tính, nhưng đây rõ ràng là người thật. Tim cô đập nhanh hơn, mặt thì đỏ lên. Mình bị làm sao vậy này? Sao mình lại khen anh ta đẹp trai chứ? Chẳng lẽ mình thật sự xung động với anh ta rồi sao? Cô sủn tay vỗ vỗ lên mặt mình. Không thể nào, không bao giờ. Đình Đình à, mày phải tỉnh táo lên. Mày nhất định không được suy nghĩ bậy bạ. Sao vậy, bảo bối? Giọng nói của anh bỗng vang lên tai cô. Cô quay sang nhìn Thiên Hạo. Anh vẫn chưa mở mắt. Vậy mà biết cô đang làm gì sao? Mặt cô bỗng đỏ lên. Anh thật đáng ghét. Môi anh hơi cong lên. Sao anh lại đáng ghét? Anh đang sủng em kia mà. Môi Đình Đình hơi chu ra. Rõ ràng là anh đã thức rồi, vậy mà còn giả vờ ngủ. Anh ôm chặt cô hơn. Vì anh muốn ôm em thêm một chút nữa, anh thực sự không nỡ bỏ em ra. Đình Đình cười rất tươi rồi cũng ôm lấy anh. Nhưng mà Đình Đình đói bụng, Đình Đình muốn ăn. Được, anh thả lỏng cô. Vậy chúng ta đi tắm rửa, thay đồ, sau đó xuống ăn sáng. Vâng. Lúc này tại nhà bếp, hiện tại có hai nam hai nữ đang ngồi ăn sáng. Thiên Hạo bỗng lên tiếng. Bảo bối à, em có muốn đi học lại không? Đình Đình đang tập trung ăn những món ngon này thì nghe thấy anh hỏi cô là có muốn đi học lại không, khiến cho cô có phần vui và phấn khởi. Thật sao? Em thật sự có thể đi học? Phải. Thiên Hạo lấy ly nước đang được đặt trên bàn ăn, bưng lên miệng uống một ngụm rồi một ngụm nữa. Uống xong anh đặt lên bàn. Ái Quân liền nói. Hay là Đình Đình à, cậu học cùng trường cùng lớp với mình nha. Dù sao cậu cũng chỉ mới vừa nghỉ học thôi, mà mình sẽ nhờ anh Mạc Ngôn sắp xếp cho cậu học cùng với mình. Đình Đình suy nghĩ. Mình thật sự được đi học đại học sao? Đó chẳng phải là ước mơ của mình sao? Mình nhất định phải học. Mình phải cố gắng thi sau đại học, sau đó sẽ đi nước ngoài học thêm 2 năm nữa, rồi về đây thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Mình nhất định phải thực hiện ước mơ của mình. Đình Đình quay qua nhìn Ái Quân, gật đầu đồng ý. Được, vậy thì mình sẽ đi học lại. Cô cười rất tươi, khiến cho Thiên Hạo nhìn thấy cũng không khỏi cười theo cô. Từ ngồi đang ăn thì thấy Thiên Hạo có bạn thân suốt 15 năm của mình cười, khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên và có phần sợ hãi. Thiên Hạo à, cậu đang cười đó sao? Ôi, không lẽ mắt mình có vấn đề sao? Anh lao lao đầu hoảng hốt, tự nhắc nhở bản thân mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là mắt mình có vấn đề. Thiên Hạo không thể nào cười một cách ngọt ngào như vậy được. Thiên Hạo nghe thấy Từ Ngô nói mình đang cười thì anh cũng không còn cười nữa mà kéo ghế ra đứng lên. Nếu em đã muốn đi học thì anh sẽ sắp xếp cho em học đại học cùng Ái Quân. Tuần sau em có thể bắt đầu đi học lại. Nói xong anh đi ra khỏi phòng bếp và tiến thẳng lên phòng làm việc của mình. Vâng. Đình Đình tiếp tục ăn bữa sáng ngon lành ngập tràn hạnh phúc. Sau khi ăn sáng xong, Đình Đình cùng Ái Quân ngồi xem TV ngoài phòng khách. Bỗng Thiên Hạo từ trên lầu đi xuống, bước đến chỗ Đình Đình nói. Bảo bối ngoan, em ở nhà chơi với Ái Quân nha. Cô nắm lấy tay của anh hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh có việc phải đến công ty gấp, bảo bối ở nhà ngoan nhé. Thiên Hạo lấy tay nựng nựng mặt của Đình Đình. Đình Đình khó hiểu hỏi lại anh. Cái gì cơ? Anh định đến công ty của ông nội sao? Không, anh đến công ty riêng của anh. Chắc có lẽ em sẽ rất ngạc nhiên về chuyện này có đúng không? Đình Đình à, mặc dù trong suốt một thời gian dài anh phải giả ngốc, nhưng mọi việc ở công ty anh luôn là người đứng ra điều hành và còn có sự giúp đỡ của Tư Ngôn và Mạc Ngô nữa. Hôm nay anh phải đi thân đến công ty để xử lý một số việc để còn quay trở lại bệnh viện và Vương gia. Tư Ngôn đi đến nói. Đúng đấy Thiên Hạo, tôi nghĩ cậu nên sớm giải quyết mọi chuyện để còn quay lại bệnh viện nữa, nếu không sẽ có người lại mắng cậu đấy. Tôi biết rồi, bảo bối, anh đi nhé. Đình Đình vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất nhiều khúc mắc muốn biết. Thiên Hạo và Tư Ngôn đã đi đến công ty, còn hai cô gái xinh đẹp đáng yêu, Đình Đình và Ái Quân đang ngồi xem phim, ăn bánh trong phòng khách. Đình Đình lên tiếng, Ái Quân à, tại sao cậu và Thiên Hạo lại quen biết nhau vậy? Ái Quân mỉm cười nói, Thật ra thì mình và anh ấy biết nhau từ lúc nhỏ cơ. Ba mẹ của mình và ba mẹ của anh ấy vốn là bạn thân của nhau, nên từ nhỏ hai đứa thường chơi với nhau. Ba mẹ của anh Thiên Hảo rất thích con gái, nên họ đã nhận mình làm con nuôi. Thiên Hảo từ đó cũng xem mình như em gái ruột của anh ấy vậy. Đình Đình gật gù rồi cô lại tiếp tục hỏi. Vậy còn chuyện anh ấy giả ngốc thì sao? Cậu có biết được chuyện này không? Ái Quân thở dài rồi nói. Dĩ nhiên là lúc đầu mình thật sự không biết thật, nhưng cách đây vài tháng thì Tư Ngôn đã khai thật cho mình biết vì anh ấy đã bị mình ra sức ép buộc và đe dọa. Ái Quân vừa nói xong thì lại nảy ra một ý định gì đó. Cô quay qua nhìn Đình Đình bảo. Hay là chút nữa chúng ta đi lên công ty của anh trai mình chơi không? Mình có thể đến công ty của Thiên Hạo chơi sao? Đình Đình vẻ mặt ngông nghếch hỏi Ái Quân. Đương nhiên rồi, dù sao cậu cũng là vợ và cũng là vương thiếu phu nhân của anh hai mình mà. Cho nên cho dù cậu có đi đâu thì người ta đều sẽ tôn trọng cậu. Vì công ty Thần Vũ là công ty lớn thứ nhì siêu sao công ty của ông nội anh ấy thôi. Công ty Thần Vũ thật sự lớn vậy sao? Đình Đình hỏi Ái Quân, vừa hỏi vừa lấy một miếng dưa lưới bỏ vào miệng. Ái Quân la lớn, đương nhiên rồi. Nếu anh ấy có công ty lớn như vậy thì sẽ không sợ bị những người khác chú ý hay sao chứ? Ái Quân cười ổ lên, ha ha, làm sao mà mọi người bên ngoài có thể biết được anh ấy là chủ tịch của Thần Vũ được chứ? Bởi vì anh ấy không bao giờ xuất hiện ở công ty cả. Mọi việc ở công ty đều do bạn trai của mình và anh Mạc Ngôn lo liệu. Mọi thông tin liên quan đến anh Thiên Hạo đều được giấu kín. Chỉ có một số ít người thân cận mới biết được chuyện này thôi. À, ra là vậy sao? Ái Quân à, chúng ta đến đó chơi đi. Mình cũng muốn biết công ty của anh ấy có to giống như lời cậu nói không? Ái Quân đứng dậy vẻ mặt đầy đắc ý và tự tin. Được, chúng ta đi thay đồ, dù cùng nhau đến đó chơi. Mình sẽ cho cậu được tận mắt thấy những lời mình nói là hoàn toàn đúng về người anh trai tài giỏi của mình nhé.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.